Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2012, từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng 19, 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Thông báo về việc tổ chức meeting phản đối những hành động gây hấn gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc. Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN và Hoa Kỳ trong tranh chấp Biển Đông. Hoạt động của doanh nghiệp và tác động đến nhân quyền. Công ty may mặc Victoria tại Nga bóc lột người lao động đồng hương và đổi tên để qua mặt giới công lực. Và như thường lệ, mỗi tối thứ Sáu là chuyên mục đọc báo trên mạng. Mời quý vị cùng nghe. Thế nhưng, để bắt đầu chương trình phát thanh chính tối nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết trong nước và quốc tế đầu giờ.
Thanh Quang và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Việt Nam hôm nay cho biết Trung Quốc ngang nhiên vu cáo Việt Nam đuổi tàu Trung Quốc, trong khi chính tàu của Trung Quốc đã gây đứt cáp tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Việt Nam ngay trong hải phận của Việt Nam. Phản ứng trước tuyên bố phản đối phía Trung Quốc của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị về hành động sai trái của Bắc Kinh gây đứt cáp tàu Bình Minh 2 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho rằng tuyên bố của Việt Nam không đúng sự thật. Trong khi đó, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa tin Việt Nam cần đình chỉ hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương trên vùng biển này, tức gần đảo Cồn Cỏ của Việt Nam, và không được quấy nhiễu tàu cá của Trung Quốc. Đài này trích dẫn lời ông Hồng Lỗi cáo giác phía Việt Nam đuổi tàu của Trung Quốc. Theo phía Việt Nam, thì hồi cuối tháng rồi, khi tàu Bình Minh 2 di chuyển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để khảo sát địa chấn, thì gặp rất nhiều tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong lãnh hải của Việt Nam. Và khi phía Việt Nam phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu tàu cá Trung Quốc rút lui, thì tàu kéo giã cào của Trung Quốc đã gây đứt cáp tàu Bình Minh 2.
Philippines hôm nay cho biết đã đình quản kế hoạch đàm phán 4 ngày vốn dự trù diễn ra vào tuần tới để bàn về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng Manila làm giảm mức độ đồn đoán rằng quyết định đình quản ấy là do áp lực của phía Bắc Kinh. Theo dự trù trước đó thì vào thứ Tư tới, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei sẽ hội họp, nhưng Trung Quốc vốn chủ trương đàm phán song phương đã không được mời tham dự. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez lên tiếng với các phóng viên rằng phiên họp bốn nước như vừa nói sẽ không diễn ra vào ngày 12 tháng 12 này vì vấn đề sắp xếp chương trình, và các nước liên hệ đang sẽ tới một thời điểm hội họp khác. Vẫn theo phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Phi, thì ông không được biết về bất kỳ áp lực nào từ phía Bắc Kinh để ngăn chặn kế hoạch hội họp ấy. Mục tiêu hội họp giữa Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei nằm trong nỗ lực của Manila nhằm xúc tiến giải pháp đa phương cho vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Không lực Trung Quốc đã tiến hành một trong những cuộc tập trận quy mô nhất từ trước tới nay giữa lúc căng thẳng gia tăng với Nhật Bản và các nước ASEAN về vấn đề chủ quyền lãnh hải ở biển Hoa Đông và Hoa Nam, tức Biển Đông. Cuộc thao dượt chiến đấu cơ này có sự tham dự của hơn 100 phi công, diễn ra 11 ngày hồi tháng rồi tại vùng Tân Cương. Giới truyền thông của Trung Quốc cho biết như vậy. Các phi công tập dượt tham chiến trong điều kiện sương mù và cách ứng phó tình trạng bị nhiễu điện từ. Các phi cơ tham dự phát xuất từ 11 đơn vị, bao gồm cả những chiến đấu cơ tối tân nhất là J-10 và J-11, cùng với loại Sukhoi Su-30 mua của Nga. Cuộc thao dượt không quân ấy cho thấy rõ khả năng quân sự được cải thiện đáng kể của Trung Quốc, vốn khiến các nước Á Châu quan ngại và làm cho Hoa Kỳ chuyển trục chiến lược từ Trung Đông sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc ca ngợi cuộc tập trận ấy là quy mô nhất về phương diện hỏa lực lẫn số lượng phi cơ, với sự tham dự của nhiều chuyên viên về phi đạn, radar cùng các loại kỹ thuật tối tân liên hệ.
Giữa lúc Việt Nam chuẩn bị ứng phó với bão số 9, tức bão Bopha, vừa hoàn thành nghiêm trọng tại Philippines, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam cho biết bão sẽ đổi hướng ngược ra Biển Đông. Theo dự báo của cơ quan này, thì trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, và sau đó có thể đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc. Trong khoảng từ 48 tới 72 giờ sắp tới, bão có thể đổi hướng di chuyển chậm về phía Đông Nam và không có nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền. Vẫn theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngoài cơn bão số 9, thì trong hai tuần cuối của tháng 12 này và các tháng đầu năm tới, tình trạng bão táp và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện tại khu vực phía Nam của Biển Đông, khiến ảnh hưởng đến Nam Bộ và Trung Bộ của Việt Nam.
Tại Philippines, Sở Cứu hộ của nước này cho hay số người thiệt mạng vì trận siêu bão Bopha đã lên đến 540 người. Ngoài ra, còn có gần 400 người mất tích và con số dân tạm trú ở các trung tâm do chính phủ thành lập đã lên đến gần 310.000 người, thay vì chỉ có khoảng 150.000 như đã thông báo trước đây. Bà Corazon Soliman, Bộ trưởng Xã hội và Phát triển Philippines, giải thích rằng số người tạm trú tăng cao vì có rất nhiều người mất hết nhà cửa và tài sản, phải đưa cả gia đình đến trung tâm tạm cư để được chính phủ giúp đỡ.
Một trận động đất 7,3 độ Richter mới xảy ra ở Nhật Bản hồi xế trưa nay, sau đó kéo theo sóng thần cao 1 mét. Tin tức chúng tôi nhận được trước giờ phát thanh cho hay, chỉ có 5 người bị thương nhẹ, thiệt hại vật chất chưa được thông báo. Trận động đất xảy ra ở tỉnh Ishinomaki, nơi từng bị thiệt hại nặng nề vì thảm họa sóng thần và động đất hồi tháng 3 năm ngoái. Thủ tướng Yoshihiko Noda đã bãi bỏ tất cả các cuộc vận động tranh cử để về lại văn phòng lo điều khiển công tác cứu trợ. Tuy nhiên, cho tới giờ, vẫn chưa biết ông có ra lệnh họp khẩn hội đồng chính phủ hay không. Ba vị ngữ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin này để gửi đến quý thính giả những tin tức cập nhật nhất.
Tiếp tục phần tin tối nay, chính phủ Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra, nói là chính sách của Bắc Kinh đối với những cộng đồng thiểu số chính là nguyên nhân đẩy người dân Tây Tạng tới chỗ phải tự thiêu để đòi hỏi công bằng. Phát biểu này được phối hợp viên đặc biệt về Tây Tạng của chính phủ Hoa Kỳ là bà Maria Otera đưa ra ngày hôm qua, nói rằng những lời lẽ Bắc Kinh thường đưa ra mang tính chê bai văn hóa Tây Tạng, phỉ báng Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như khinh rẻ những người tự thiêu đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Bà Otera cũng kêu gọi Bắc Kinh nên cho người dân Tây Tạng hưởng những quyền căn bản như quyền tự do lên tiếng bày tỏ quan điểm và quyền đòi công lý, đồng thời nhắc lại đề nghị Bắc Kinh nên thảo luận trực tiếp với Đức Đạt Lai Lạt Ma để giải quyết vấn đề.
Phản ứng của Trung Quốc là những lời lẽ nặng nề và giận dữ mà phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Hoa Lục đưa ra trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hồi sáng nay. Ông Hồng Lỗi nói rằng phát biểu của Hoa Kỳ chứng tỏ Washington đang tìm cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, đồng thời dùng từ ghê tởm để bày tỏ nhận xét về phát biểu của bà phối hợp viên đặc biệt về Tây Tạng đưa ra. Ông Hồng Lỗi cũng nhắc lại rằng những vụ tự thiêu đều do Đức Đạt Lai Lạt Ma và lực lượng muốn Tây Tạng độc lập đứng đằng sau giật dây, với mục đích tạo bất ổn xã hội và phá hoại tình đoàn kết quốc gia.
Không chỉ gây bất ổn cho an ninh bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn còn ra tay triệt hạ tất cả những người có ý tưởng chống lại ông ta hay không đồng ý với ông ta. Đó là quan điểm quan trọng nhất được ghi nhận sau cuộc gặp gỡ giữa một viên chức cao cấp của Phủ Tổng thống Nam Hàn với báo chí vừa diễn ra sáng hôm nay ở Seoul. Viên chức này tiết lộ tin tức tình báo mà chính phủ miền Nam thu thập được cho thấy một cuộc thanh trừng quy mô đang diễn ra ở miền Bắc, đặc biệt nhắm vào những tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp mà lãnh tụ Kim Jong-un nghĩ rằng không trung thành với ông ta. Ngoài ra, Kim Jong-un còn mua những dụng cụ chống biểu tình cho cảnh sát sử dụng vì lo ngại sẽ gặp sự chống đối của dân chúng. Viên chức này cho biết nhiều toán cảnh sát đặc biệt đã được Bình Nhưỡng gửi sang huấn luyện ở một nước khác, nhưng không cho biết nước đó là nước nào.
Phúc trình mới nhất vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á công bố tại Manila ngày hôm nay cho thấy mức phát triển kinh tế của nhiều nước Á Châu sẽ bị chậm lại vì lượng hàng xuất khẩu đang giảm. Ngân hàng Phát triển Kinh tế dự báo tình trạng này sẽ kéo dài hết năm nay và năm tới, cho đến khi tình hình kinh tế toàn cầu trở nên sáng sủa hơn, đặc biệt là kinh tế Hoa Kỳ và những quốc gia châu Âu. Riêng với vùng Đông Nam Á, mức phát triển trung bình được dự đoán là 5,3% cho năm nay và 5,5% cho năm tới. Phúc Trình cũng nói, riêng năm nước có nền kinh tế vững mạnh nhất trong khu vực gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines. thì mức phát triển trung bình là 5,9% cho năm nay và 5,8% cho năm tới.
Và cuối cùng là chuyện cà phê. Thưa quý thính giả, sau cà phê trồn, bây giờ thế giới bắt đầu nói tới cà phê phân vòi. Một nhà báo của hãng thông tấn AP đã đến tận khu Tam Giác Vàng, nơi 20 chú voi được nuôi bằng trái cà phê để sản xuất loại cà phê thật đặc biệt đang được mọi người nói tới. Theo lời giải thích của ông chủ trại tên Blake Dinkin, sau khi voi ăn trái cà phê, trong ruột voi sẽ tiết ra một chất đặc biệt là mất độ đắng mà quý thính giả thích cà phê vẫn đang thưởng thức. Khi mất độ đắng đó, ly cà phê trở nên dịu hơn, đậm đà hơn và uống ngon hơn. Hiện giờ, cà phê phân voi là loại cà phê đắt nhất thế giới. Giá 1 kg cà phê loại này là $1,100 một ký. Nếu không có tiền mua cả ký lô đem về nhà pha mời bạn bè, những người hiếu kỳ có thể uống thử một ly xem ngon ngọt thế nào với giá $50. Xin được thưa thêm là quý thính giả nào có dịp uống thử loại cà phê đặc biệt này, xin nhớ cho Ban Việt ngữ chúng tôi biết nhận xét của quý vị. Xem cà phê phân voi khác cà phê thường ở chỗ nào nhé. Xin thành thật cảm ơn quý vị trước.
Vừa rồi là bản tin chi tiết để mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 7 tháng 12, trên một số trang mạng xuất hiện thông báo về việc tổ chức meeting phản đối những hành động gây hấn những ngày gần đây của nhà cầm quyền Trung Quốc. Thông báo do 5 trong số 42 người từng ký tên trong đề nghị hồi ngày 27 tháng 7 năm nay, gửi cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh về việc để người dân tổ chức biểu tình phản đối những hành động gây hấn phi pháp của phía Trung Quốc. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông báo vừa nêu được đưa ra chỉ một ngày sau khi có kêu gọi biểu tình tại Hà Nội, cùng với mục đích phản đối những hành động bị cho là khiêu khích của phía Trung Quốc đối với Việt Nam. Trong thông báo do 5 ông ký tên gồm Huỳnh Tấn Mẫm, giáo sư tương lai, ông Hồ Ngọc Nhuận, ông Lê Công Giàu và ông Lê Hiếu Đằng ký ngày 7 tháng 12. Thông cáo nhắc lại các hành động trong thời gian gần đây của phía Trung Quốc là cho thành lập thành phố Tam Sa để quản lý cả khu vực Biển Đông rộng lớn mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền, trong đó có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thế rồi việc cho in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân Trung Quốc, việc ra thông báo bắt đầu từ sang năm sẽ chặn bắt mọi tàu thuyền trên Biển Đông mà một quan chức Trung Quốc tại Hải Nam nói rõ là chủ yếu nhắm vào ngư dân Việt Nam. Và mới nhất vào cuối tháng 11 vừa rồi, phía Trung Quốc lại cho cắt cáp của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Việt Nam. Những người ra thông báo căn cứ vào quyền biểu tình của người dân được ghi trong hiến pháp, nên cuộc meeting sẽ được tổ chức tại nhà hát lớn thành phố vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 12 này. Những người tổ chức đề nghị chính quyền thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động được nói là yêu nước đó. Thông báo kêu gọi mọi thành phần dân chúng tại thành phố cùng tham gia. Blogger Châu Văn Thi, người từng tham gia một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn trước đây và từng bị gây cản trở, cho biết bản thân những người như anh lần này cũng có thể gặp khó khăn, tuy nhiên anh tin tưởng sẽ có nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi.
Tôi hy vọng lần này chính quyền sẽ cho nhân dân được bày tỏ cái sự phẫn nộ làm trước hành động mà ngăn được lần này của Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ là cái những người như tôi, những người bạn như tôi có thể sẽ bị chặn, những người ngăn chặn trước. Nhưng mà có thể như chính quyền sẽ cho những cái người nổi tiếng như là Đội Trung Quân hay là Dùng Tính Mẩm hay là Lê Hữu Đằng đó tới cái chỗ như là người dân vọng lần này các sinh viên học sinh người kia sẽ hát những người cũ sẽ đứng lên nhưng mà bị tình nhưng mà biểu thị cái sự phẫn nộ và cái hành động táo tợn lần này của Trung Quốc.
Sau khi phía Trung Quốc có những hành động như vừa nêu thì phía nhà cầm quyền Việt Nam cũng có lên tiếng trao đổi công hàm phản đối. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, thì những việc làm của nhà cầm quyền Việt Nam cần phải quyết liệt hơn. Ông Lê Hiếu Đằng, một trong năm người ký tên vào thông báo về việc tổ chức meeting vào ngày 9 tháng 12 này tại Sài Gòn, trình bày.
Đó là cái trách nhiệm của nhà nước, của lực lượng vũ trang, của công an. Thay vì đi đàn áp dân, đi đàn áp những cái người dân an khiếu kiện đất đai, một cách thương lãng như vậy thì ta sẽ đủ lực lượng để mà chống trả lại cái việc cắt cáp hoặc là đứt cáp của tàu cá Trung Quốc chứ. Bởi vì nó vào cái hải phận của mình mà không ai dẹp về cả. ví dụ Philippines khi vào Hải Phòng họ cũng đưa tàu ra đuổi, thì tại sao mình không để đưa được tàu của quân đội ra, hải quân của mình ra đuổi để mà đến nỗi nó vào nó đi làm đứt cả cái tàu gia đình mình ra. Thành ra tôi cho là cái đó là nhà nước Việt Nam chưa làm tròn nhiệm vụ bảo vệ nhân dân và bảo vệ cái vùng biển vùng lãnh hải của Việt Nam. Qua cái vụ việc vừa rồi, sắp tới nhà nước Việt Nam phải tăng cường cái này. Chứ hôm qua cái thông tin của báo chí thì thấy là tàu cánh nó vào thoải mái cái vùng lãnh hải của mình, tại sao vậy?
Giáo sư tương lai nguyên viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, hôm cuối tháng 11 vừa rồi, sau khi có tin về việc Trung Quốc cho in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân, thì ông nêu ra những công việc cần phải làm trước những hoạt động gây hấn của phía Trung Quốc như lâu nay.
Khi mà Trung Quốc đã thành lập cái gọi là thành phố Lam Sa, bây giờ họ quy hoạch rất là quy mô, mà đấy chính là nằm cả trong đó, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam. Thế nhưng bây giờ họ hợp pháp hóa trên cái hộ chiếu. Thì đây là một cái hành động hết sức là nham hiểm, không thể không quyết liệt lên án và đòi hỏi tất cả mỗi một người Việt Nam đừng có mì mơ hồ lệ thuộc vào những cái lời nói bịp bợm của giới cầm quyền Trung Quốc, mà phải thấy rõ thực chất cái bộ mặt nham hiểm và xâm lược của giới cầm quyền Trung Quốc. Vừa qua khi đã có cái hiện tượng cái hồ chiếu hình lưỡi bò này thì đã có cái lời phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Lương Thạch Nghi, rồi trao công hàm phản đối tới đại sứ quán Trung Quốc chuyển về Bắc Kinh, vân vân. Những cái việc làm đó là cần thiết và chúng tôi muốn hỗ trợ cho những việc làm đó, đồng thời chúng tôi đòi hỏi thái độ quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn của nhà cầm quyền Việt Nam đối với hành động nham hiểm và xâm lược và lừa bịp nữa của giới cầm quyền Trung Quốc. Đừng để nuôi một cái ảo tưởng trong dân, vì một khi mà khởi động được cái sức mạnh của tinh thần dân tộc, đấy chính là độc lực rất to lớn để mà xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước.
Ông Lê Hiếu Đằng nêu ra những biện pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam cần thực hiện lúc này, khi mà thực lực của Việt Nam về mặt kinh tế cũng như quân sự còn yếu so với phía Trung Quốc.
Bởi vì là nền kinh tế mình lại không cho phép mình bỏ tiền lên để mua những cái trang thiết bị chống tăng lực. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải dùng cái quốc tế hiện nay, cái đoàn kết trong khu vực, các nước đó họ cũng rất thẳng lời, họ tiếp tiện cái hành động gây hấn của Trung Quốc. Chúng ta phải liên kết với họ. Thì là hơn nữa là phải dựa ra dân, phải dựa ra lông dân. Bởi vì nói thật ra cái chiến tranh, cái đình độ quân sự hiện nay là không phải Trung Quốc muốn làm gì thì làm đâu. Tại mình quốc tế bây giờ không cho phép họ đi làm những cái việc như vậy được. Còn chúng ta chuẩn bị lực lượng quân sự là khi mình có nếu tăng cường đoàn kết có đường bộ cục bộ thì chúng ta đủ sức để mà ứng phó lại. Ví dụ năm 19 chẳng hạn, nó rất bất ngờ nhưng mà chúng ta vẫn có thể đánh giữ được từ đó.
Blogger Châu Văn Thi cho rằng những biện pháp của phía Việt Nam lâu nay là thụ động, do đó cần phải có cách thức chủ động hơn.
Tôi nghĩ là họ phải chặn đứng xe từ đầu âm mưu của Trung Quốc, chứ không phải là đợi khi mà Trung Quốc cứ tông vào rồi cắt cáp rồi này kia rồi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam là lên tiếng rồi lại trao công hàm này kia, tôi thấy cái đó là sự phản ứng rất là thụ động.
Những người biết được thông tin sẽ có biểu tình vào ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội hay Sài Gòn đều cho biết họ sẽ tham gia nhằm biểu tỏ thái độ trước những hành động gây hấn của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, như điều mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đề cập đến trong cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng hồi ngày 4 tháng 12 vừa qua.
Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Biển Đông đang nóng hơn bao giờ hết với một loạt sự kiện được cho là leo thang có hệ thống của Trung Quốc. Sau hộ chiếu lưỡi bò, tới cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2 và gần đây nhất là lệnh kiểm soát tàu thuyền đi vào vùng chủ quyền chín đoạn mà Bắc Kinh áp đặt. Trả lời Nam Nguyên vào tối 6 tháng 12, ông Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu độc lập về Biển Đông từ Sài Gòn nhận định.
Từ lệnh mà Trung Quốc là khám xét tàu ở những vùng biển mà Trung Quốc coi là của họ đó, thì tôi nghĩ rằng dứt khoát chính phủ Việt Nam sẽ có những cái hành động cứng rắn. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái đòn mà Trung Quốc muốn ra tay để cho Việt Nam vào thế kẹt, cho coi như việc phản ứng trước hoặc là nổ súng trước thì Trung Quốc sẽ lấy một cái cớ để mà chiếm các cái đảo còn lại trên quần đảo Trường Sa. Tôi nghĩ rằng đây là một hành động khiêu khích. Thì nếu mà muốn chống lại cái ảnh của Trung Quốc, không chỉ riêng Việt Nam mà cái vấn đề các nước ASEAN là phải đoàn kết mà phải tố cáo cái hành động này ra trước quốc tế để gây sức ép thì mới có thể chống chọi được cái áp lực của Trung Quốc trong cái vấn đề mà muốn đặt cái kiểu chơi cho các nước ở khu vực Biển Đông.
Báo Tuổi Trẻ Online ngày 6 tháng 12 vạch rõ hành động của Trung Quốc, mô tả quy định mới nhằm ngăn chặn kiểm tra trục xuất tàu nước ngoài trên Biển Đông là mưu đồ phi pháp nhắm vào ngư dân Việt Nam. Tờ báo trích lời ông Ngô Sĩ Tồn, chủ nhiệm văn phòng đối ngoại tỉnh Hải Nam, kiêm viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải Nam Trung Quốc, trả lời phỏng vấn của báo Wall Street Journal và hãng tin Reuters. Theo đó, quy định mới áp dụng từ đầu năm tới trong phạm vi 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc tuyên bố là đường cơ sở. Báo Tuổi Trẻ Online mô tả cách thức phát biểu và lập luận của ông Ngô Sĩ Tồn là trắng trợn và ngang ngược khi nhấn mạnh mục tiêu của quy định mới là nhắm vào ngư dân Việt Nam trong hoạt động đánh bắt hải sản ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Giới chức Hải Nam đã nói rằng trước đây phía Trung Quốc chưa có cơ sở luật pháp để trừng phạt. Được biết, Trung Quốc tự áp đặt chủ quyền đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông mà họ gọi là Biển Nam Trung Hoa từ năm 1953, dựa theo bản đồ chủ quyền 11 đoạn quốc giới trên Biển Đông của Trung Hoa Dân Quốc năm 1949, nhưng cả đường lưỡi bò 11 đoạn hay 9 đoạn chỉ là những tuyên bố vu vơ, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý quốc tế. Trong vài năm gần đây, Bắc Kinh mới thể hiện rõ ý đồ muốn chiếm trọn 75% diện tích mặt nước Biển Đông, khu vực có trữ lượng dầu khí khổng lồ cùng nguồn thủy sản phong phú. Nếu áp dụng đường chủ quyền hình lưỡi bò của Bắc Kinh, các nước còn lại như Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei chỉ còn khoảng 25% diện tích mặt nước Biển Đông, trung bình 5% cho mỗi quốc gia. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, Trung Quốc đặt ra 3 nhóm yêu sách. Thứ nhất là người Hoa hiện diện ở Biển Đông từ thời xa xưa nên đòi phải được ưu tiên. Thứ hai là yêu sách đường lưỡi bò với lập luận phi lý của điều gọi là lịch sử đi trước, luật pháp theo sau, hoàn toàn không phù hợp với Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982. Về nhóm yêu sách thứ ba, Thạc sĩ Hoàng Việt từng giải thích.
Nhóm yêu sách thứ ba của Trung Quốc đó là họ dựa trên các mỏm đảo hoặc đá đó, và họ yêu sách là cái vùng đặc quyền kinh tế. Ví dụ một số cái đảo của Hoàng Sa và Trường Sa bây giờ họ đang chiếm đấy, thì họ xây dựng thành cái ngôi nhà lớn, thành những cái đảo lớn rất là hoành tráng, có cả đường băng, có cả sân bay, có cả người sinh sống vân vân. Và họ yêu cầu như vậy là nó được, nó là một đảo theo điều 121 của Công ước Luật Biển, và như vậy nó sẽ có cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh cái đảo đó. Thì trên các quan điểm, thì ngay cả các quan điểm nhà nghiên cứu phương Tây bảo rằng là cái đảo này nó chỉ là đảo nhân tạo, và đảo nhân tạo thì theo đúng tinh thần Công ước Luật Biển thì nó không được, nó không thể có cái vùng đặc quyền kinh tế được. Mà Trung Quốc thì họ đang muốn làm cái điều đó.
Tuổi Trẻ Online trích lời giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định, nếu chính quyền Hải Nam áp dụng quy định mới ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông, nguy cơ đụng độ thậm chí là xung đột vũ trang sẽ nổ ra. Giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh, nếu phía Trung Quốc sử dụng vũ lực, đó có thể bị xem là hành vi của bọn cướp biển và là hành vi gây chiến. Vẫn theo Tuổi Trẻ Online, giáo sư Thayer đánh giá việc Việt Nam và Philippines tuyên bố sẽ đưa tàu tuần tra ra Biển Đông để bảo vệ chủ quyền là quyết định cẩn trọng và khôn ngoan. Học giả quốc tế này khuyến cáo Hà Nội và Manila cần vận động thêm cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc. Theo ông, hiện Ấn Độ, Mỹ và Singapore đều đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hoặc đòi Bắc Kinh giải thích rõ ràng. Giáo sư Thayer cho đó là một tín hiệu tốt. Chuỗi hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông chỉ trong thời gian ngắn, in bản đồ chủ quyền lên hộ chiếu, cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 2, và mới nhất là quyết định cho Bộ đội Biên phòng Hải Nam ngăn chặn, kiểm soát, trục xuất tàu nước ngoài xâm phạm cái gọi là chủ quyền đường lưỡi bò, thực chất là nhắm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Bức xúc trước cuộc sống chuyên chuyên của hàng trăm ngàn ngư dân mưu sinh trên Biển Đông, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định.
Đây là vấn đề rất khó. Hôm nay, một bất cứ người nào là ngư dân ấy, thì không thể nào tự bảo vệ được mình. Cho dù có đi đội nhóm thì cũng không thể nào chống cản được với một cái lực lượng hùng hậu của các tàu của Trung Quốc trên Biển Đông. Thì đây tôi nghĩ rằng nếu sự việc nó xảy ra ở một tình huống xấu nhất thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái dịp tốt, một cái thuốc thử cho chính phủ Việt Nam trước các cái hành động của Trung Quốc khi đã dí cái người ngư dân, cái cuộc sống ngư dân vào được bước đường cùng. Thì tôi nghĩ đây là cái bài thuốc thử, nó cũng sẽ đem lại những cái tích cực ở những cái mặt khác trong cái hành động đối xử của chính phủ Việt Nam.
Ngày 5 tháng 12, Thanh Niên Online và nhiều báo điện tử khác đều đưa tin về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan tới vụ tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp thăm dò dầu khí ngay gần đảo Cồn Cỏ, Vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ nói rằng phía Việt Nam đã chủ động ngăn chặn, sau vài tiếng đồng hồ tàu tiếp tục hoạt động. Nếu không có lực lượng đã không thể làm được như vậy, theo lời Thủ tướng, Việt Nam phải bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như vừa nêu trong dịp tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, nơi ông là một đại biểu quốc hội. Theo lời ông, nhà nước đang và sẽ phải dồn sức, dồn lực lượng để bảo toàn lãnh thổ. Việt Nam có hơn 1 triệu km vuông diện tích biển, bờ biển dài hơn 3.200 km, nên phải có lực lượng để bảo vệ. Quân đội phải được xây dựng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, một số lực lượng phải đi thẳng vào hiện đại như tên lửa, tàu ngầm, hải quân, không quân. Tuy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra sức trấn an người dân về sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhưng trên thực tế, ngư dân hoạt động trên Biển Đông chưa khi nào được tàu hải quân Việt Nam bảo vệ hoặc giải cứu. Các lực lượng Việt Nam thường chỉ có mặt ở những vùng nước gần bờ, một ngư dân ở Đà Nẵng nói với chúng tôi.
Tàu hải quân của Việt Nam mình là chỉ có biên tâm 10 trở vô thôi. 16, 20, 30 bát thì xuống là cái toàn lên cái vòng mà 17 bát mà cả 11 là không có, tự do là không có Việt Nam mình, chỉ có Trung Quốc thôi.
Trên mặt trận báo chí ngày 5 tháng 12, báo Lao Động đưa lên mạng bài nhận định liên quan tới hành động bá quyền, leo thang tranh đoạt chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc. Bài viết lập luận: hòa bình không đến từ một phía. Theo đó, sự nhân nhượng của Việt Nam là liên tục và đã bị đẩy tới giới hạn của sự nhân nhượng. Thái độ ứng xử tích cực này được thế giới ghi nhận, còn phía Trung Quốc vẫn cố tình dùng chiến thuật gặm nhấm, mưa dầm thấm đất để thực hiện trọn vẹn đường lưỡi bò phi lý và phi pháp. Theo dõi báo chí trong tuần, người đọc báo cảm nhận rằng Bắc Kinh đang tiến đến một thách thức mới ở mức độ cao hơn những vụ tàu lạ đâm chìm tàu cá giữa tàu và ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc. Việc ngăn chặn tàu nước ngoài lên tàu kiểm soát, bắt giữ hoặc trục xuất tàu xâm nhập đường chủ quyền lưỡi bò qua quyết định mới được công bố trên những tờ báo lớn như Wall Street Journal, hãng tin quốc tế Reuters, chẳng khác nào Bắc Kinh ra đề toán khó cho Hà Nội. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang nghe trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi bàn tròn giữa Diễm Thi, Thanh Quang và Nam Nguyên với chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN và Hoa Kỳ trong tranh chấp Biển Đông.
Thế giới trong tuần cùng với Diễm Thi, Thanh Quang và Nam Nguyên xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, sau khi vấn đề hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc bị hầu như toàn thế giới, chứ không riêng gì những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Hoa Lục, phản đối mạnh mẽ, và rồi Tân Hoa Xã lại đưa tin tỉnh Hải Nam của Trung Quốc đã thông qua biện pháp gọi là quản lý trị an biên phòng duyên hải để mà kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, rồi trục xuất các tàu nước ngoài nào mà Bắc Kinh cho là xâm nhập trái phép lãnh hải của họ. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt lại ra sức trấn an các nước Á Châu và cả thế giới rằng chuyện không có gì quan ngại hay là đáng lo sợ như thế giới bày tỏ, và Bắc Kinh cần phải phát triển quân đội. Nhưng mà việc Trung Quốc luôn trấn an một đàn rồi hành động gây hấn một nẻo khiến cho thế giới, nhất là các nước Đông Nam Á, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và cả Ấn Độ không khỏi tiếp tục lo âu. Anh Nam Nguyên nhận xét sao về vấn đề này ạ?
Thưa chị Diễm Thi, hiện là những nước như chị vừa nói đó và đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á thường xuyên quan ngại về việc Bắc Kinh ngày càng gia tăng ngân sách quốc phòng rất đáng kể cùng nhiều hành động gây hấn nguy hiểm ở Biển Đông và cả vùng biển Hoa Đông nữa. Các nước này lưu ý về kế hoạch quân sự thiếu minh bạch của Hoa Lục. Trong khi đó, giới lãnh đạo mới của Trung Quốc tại Đại hội Đảng lần thứ 18 vừa rồi đó thì lại nhấn mạnh đến việc củng cố lực lượng hải quân, xúc tiến bảo vệ quyền lợi cốt lõi hàng hải cùng nhu cầu phải chiến thắng mọi cuộc chiến của họ trong khu vực.
Dạ, thưa anh, hiện bây giờ có một diễn biến rất là đáng chú ý, đó là việc Ấn Độ cho biết là sẽ triển khai tàu hải quân vào Biển Đông để bảo vệ cho công tác thăm dò và khai thác dầu khí của công ty Ấn Độ. Thì qua cái tuyên bố của New Delhi thì anh Thanh Quang thấy vấn đề này như thế nào?
Vâng, thưa Diễm Thi và thưa quý khán giả, là hôm thứ hai tuần này đó, thì tư lệnh hải quân của Ấn Độ là Đô đốc D.K. Joshi tuyên bố rằng trong khi Ấn không có tranh chấp lãnh hải gì ở Biển Đông, thế nhưng mà New Delhi sẵn sàng hành động nếu cần để bảo vệ quyền lợi kinh tế hàng hải của họ trong khu vực này, nhất là khi mà tập đoàn dầu khí của Ấn Độ đã đầu tư việc khai thác dầu khí ở vùng Nam Cung Sơn của Việt Nam, và vì phần lớn hoạt động thương mại của Ấn cần phải qua thủy lộ Biển Đông. Thế nhưng các chuyên gia cho rằng mọi việc khẳng định của hải quân Ấn Độ tại Biển Đông có thể dẫn tới nguy cơ hải quân Ấn Trung đụng độ với nhau khi mà hai bên ra sức bảo vệ con đường giao thương ở đó, thưa Diễm Thi.
Dạ, thưa, trở lại kế hoạch mới của Trung Quốc là khám xét tàu bè nào mà Bắc Kinh cho là vi phạm chủ quyền lãnh hải đường lưỡi bò của họ ở Biển Đông có thể dẫn tới hậu quả ra sao, nhất là liên quan đến vấn đề lưu thông hàng hải ở Biển Đông cùng với nguy cơ đụng độ võ trang trong khu vực này, thì anh Đông Nguyên nghĩ sao ạ?
Về việc này đó thì về luật mới này của Trung Quốc đó thì bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới, thì chính ông Surin Pituan, tổng thư ký ASEAN đã báo động rằng đây là một ngã rẽ nghiêm trọng, chắc chắn làm tăng quan ngại cho mọi nước liên hệ, nhất là những nước cần tự do thông thương ở Biển Đông. Vẫn theo ông Surin thì kế hoạch khám xét tàu bè một cách trái phép của Trung Quốc như vậy đó thì có thể gây ra biến cố đáng ngại, ảnh hưởng đến cả khu vực, một cỗ máy tăng trưởng kinh tế chủ chốt hiện giờ của thế giới đó.
Vâng, nhiều nước Đông Nam Á thì từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Đài Loan cho tới những quốc gia ngoài khu vực nhưng mà có quyền lợi lưu thông hàng hải ở Biển Đông như là Ấn Độ, Hoa Kỳ cũng đã phản ứng rất là mạnh mẽ về biện pháp khám xét tàu vừa nói của Bắc Kinh. Anh Thanh Quang nhận xét vấn đề này sao ạ?
Diễm Thi và thưa quý vị, về phản ứng của hai nước nạn nhân chủ chốt của Hoa Lục mà liên quan tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông, đó là Việt Nam và Philippines, thì Việt Nam hầu như mọi khi cũng giống như là thường khi đó, thì cũng nhắc lại rằng hành động này của Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, trái với tinh thần bản tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông. Việt Nam cũng đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc và yêu cầu chấm dứt ngay việc làm sai trái này. Còn Philippines thì lên án biện pháp mới này của Trung Quốc. Tổng thống của Philippines là ông Benigno Aquino đã cho biết là lệnh khám xét tàu của Trung Quốc khó mà thực hiện được vì nó đi ngược lại công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, và Manila cũng có thể xúc tiến đưa vụ sự ra tòa quốc tế. Một số nước khác trong khu vực thì cũng có phản ứng, chẳng hạn như là Singapore thì bày tỏ quan ngại là kêu gọi các bên liên hệ là hãy tự chế và về cái hành động khiêu khích, tôn trọng luật quốc tế, trong khi Thái Lan thì muốn các bên hợp tác giải quyết vấn đề trong cái tinh thần xây dựng để mà tránh tình hình trở nên xấu hơn.
Dạ, thưa hai anh, có lẽ là mình không thể không đề cập đến vai trò của Hoa Kỳ trong cái cuộc tranh chấp chủ quyền dai dẳng và phức tạp này, nhất là bối cảnh hành pháp của Tổng thống Obama đã rất nhiều lần khẳng định là Á Châu sẽ là trọng tâm trong chính sách ngoại giao, quân sự của Hoa Kỳ. Dạ thưa hai anh, có ghi nhận nào về những phản ứng được coi là mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong vấn đề này ạ?
Về việc này đó thì tôi nhận thấy như thế này là nói chung đó, Hoa Kỳ cho biết là họ đã nêu vấn đề với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hy vọng Bắc Kinh sẽ làm sáng tỏ ý định của họ, cũng như lưu ý hành động mới đây của Trung Quốc có thể ảnh hưởng ra sao tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Theo phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland thì mọi bên liên hệ phải tránh bất kỳ hành động khiêu khích và đơn phương nào có thể gây thêm căng thẳng hay phương hại tới triển vọng mưu tìm giải pháp hòa bình. Trong khi phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Mỹ George Little lưu ý rằng tự do hàng hải, tự do phát triển kinh tế thương mại cùng việc tuân thủ luật lệ quốc tế là rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, có thể liên quan tới quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ trong khu vực. Tin mới nhất thì sáng nay bản tin trên đài có đọc đó là đại sứ Mỹ Gary Locke tại Bắc Kinh nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách làm rõ quy tắc mới vừa ban hành của Trung Quốc, thì việc này cũng đã là chấn an các nước Đông Nam Á rất nhiều đó.
Dạ, thì cho dù có Trung Quốc có tùy tiện đặt ra cái luật này luật kia, chẳng hạn như là biện pháp khám xét tàu bè một cách trái phép ở Biển Đông như vừa nói, thì các phân tích gia đều lưu ý rằng kế hoạch ấy của Bắc Kinh khó mà thực hiện được theo như khuôn khổ của luật quốc tế mà có thể bị phản tác dụng. Theo các chuyên gia thì cái hành động khiêu khích ấy của Hoa Lục sẽ gây ra phương hại tới thị trường tài chính, tới nền kinh tế, tới hoạt động giao thương thế giới, mà trong đó thì chính Bắc Kinh cũng là nạn nhân, đúng không ạ? Dạ, Diễm Thi xin cảm ơn hai anh Thanh Quang và anh Nam Nguyên. Thế giới trong tuần xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau.
Thưa quý vị, công ty may mặc Victoria thuộc vùng ngoại ô Moscow do ông Nguyễn Văn Lập làm chủ và bóc lột người đồng hương như nô lệ, hiện đã đổi tên xưởng và cho một người Nga đứng tên làm bình phong để né tránh giới công lực. Thanh Quang trình bày diễn biến này như sau.
Thưa quý vị, việc công ty Victoria đổi tên để chạy tội được một nạn nhân là anh Vũ Minh Đức cho biết.
Bây giờ là đổi tên rồi, đổi tên công ty rồi, không có dùng Victoria nữa mà đổi tên khác rồi. Do người khác đã đứng tên chứ không phải ông Lập đứng tên.
Trong khi đó, chúng tôi được tin chủ nhân Nguyễn Văn Lập, còn gọi là Lập Đen, đang ráo riết đòi tiền chuộc một cách vô cảm đối với những nạn nhân cùng dòng máu Việt, như ông Lê Thanh Nghị ở Ninh Bình kể lại về thân nhân của ông.
Cháu là tôi đi sang công ty đấy làm 2 tháng, thì khi thấy cháu tình hình như thế về gia đình đã phải lột mất 100 triệu để cho cháu về nước rồi. Cháu cả là từ đầu đến đuôi nguyên chi phí là hết 90 triệu. Ông Lập như vậy là tôi đã phải ra ngoài Hà Nội gặp em gái ông Lập để em gái ông Lập đã nhận số tiền như vậy. Hôm ấy là hai gia đình tôi nộp mất là 140 triệu cho ông Lập. Tức là bây giờ họ nói là bây giờ phải bằng đủ số tiền đấy mới cho con tôi về nước. Không nộp và không cho về nước.
Anh Phạm Văn Thông, chồng của chị Phạm Thị Tho cũng ở Ninh Bình, đã may mắn thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian ấy, nhưng phải chạy cho ra tiền chuộc mới được ông Lập cho về. Như chị Tho kể lại.
Chồng em về từ tháng 6 năm ngoái ạ. Trước ấy thì là người ta giới thiệu đi thì là lộc cọc là hết 6 triệu rưỡi. Bắt đầu nhà em sang là làm được 6 tháng thì anh ốm mới không làm được. Tại vì thời gian nó quá gò bó. Xong phim về thì giám đốc bảo là lộp ra 55 triệu để về. Thế là em ra ngoài Hà Nội nộp cho em gái của cái ông giám đốc Lập bên đấy ạ. Nộp cho chị Nguyễn Thị Huế ở thôn Mạch Tràng là 55 triệu. Thì là một tuần sau chồng em được về. Không những em mà tại vì ở cái khu của em ấy, ở huyện của em có 2 trường hợp nữa là người ta sang được 2 tháng nhưng mà gia đình phải nộp ra 70 triệu, tức là do giám đốc đòi hỏi bằng nào là bọn em phải nộp ra bằng đấy ạ.
Sau khi thoát nạn, anh Vũ Minh Đức cũng kể lại cách làm tiền này của chủ nhân Victoria.
Khi ta mất mình phải bỏ tiền ra và mua vé và nói chung là bắt đóng nhiều khoản tiền để mình vẽ nước đấy. Ví dụ là người ta cho mình sang nợ là hơn 2.000 đô. Ai đưa mình về mình phải nộp tiền đấy và tiền thủ tục vé máy bay là có những người khoảng 2-3 nghìn đô mới về được.
Theo thân nhân của các nạn nhân xưởng Victoria, thì phía chủ nhân không có một lời giải thích nào. Đòi tiền bằng nào thì họ phải nợ bằng ấy để người thân được thoát cảnh làm quần quật suốt ngày nhưng vẫn không đủ trả món nợ phi lý, thậm chí không đủ tiền để trả tiền ăn. Chị Phạm Thị Tho lưu ý rằng không riêng thân nhân chị mà còn rất nhiều người khác tiếp tục bị cảnh nô lệ mới ở xưởng may của ông Nguyễn Văn Lập.
Nhiều người còn bị đánh đập, mới làm được có một vài tháng ấy, rồi về là phải nộp số tiền còn nhiều hơn cả chồng em nữa. Hiện bây giờ em trai của em đang ở bên đấy, làm được 1.5 năm rồi mà xin về thì người ta đang còn chưa cho về. Hôm trước thì giám đốc cũng nói là bây giờ thì lột vé về là 1.000 đô. Thực sự thì gia đình em khó khăn không lột được, thế là bây giờ ông đang bắt ở lại làm. Thế là bây giờ làm hết nợ rồi nhưng mà 3 tháng nay người ta chưa quyết đoán, người ta không hề nói gì đến tiền lương các thứ của nó cả. Gia đình em cũng đang là kêu cầu rồi đi các công an rồi là chính quyền địa phương các nơi các cấp kêu gọi mọi người giúp đỡ, kêu gọi tháo gỡ cho em trai của em cũng như tất cả những người đang ở bên đấy nữa.
Theo anh Vũ Minh Đức thì người ta bảo đi theo kiểu xuất khẩu lao động nhưng thật ra là đi theo kiểu du lịch. Như vậy sau 3 tháng nạn nhân trở thành nhập cư bất hợp pháp. Anh Đức nhấn mạnh nguyên văn rằng người ta đã lừa mình mà mình không biết, môi giới ở Việt Nam đã lừa mình rồi. Chúng tôi được tin hồi trung tuần tháng rồi, một số thân nhân của các nạn nhân Victoria kéo về Hà Nội để kêu cứu với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam cho con em họ sớm thoát cảnh nô lệ và được hồi hương, nhưng chưa thấy triển vọng gì.
Gia đình em mới đang nộp đơn vào Bộ Ngoại giao ngoài Hà Nội ạ, Bộ Ngoại giao bên Nga và Việt Nam với lại Sở Cảnh sát Quốc gia cầu xin giúp đỡ nhưng mà cũng chưa thấy có tin tức gì cả.
Vừa rồi thì gia đình chúng tôi đã có kéo nhau ra Hà Nội và đã có đơn trình và qua chỗ trợ giúp người lao động bị hại. Thì là gia đình chúng tôi đã trình đơn với lại Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thì cũng chưa thấy trả lời gì cả.
Trong khi đó, Liên minh bài trừ nô lệ mới tại Á Châu, tức CAMSA, cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trương đứng về phía chủ Victoria và muốn biến vụ buôn người tại Victoria thành vụ tranh chấp tiền lương lao động. Thân nhân các nạn nhân của Victoria cho CAMSA biết, nhân viên ngoại giao Việt Nam thuyết phục họ đừng kêu cứu nữa vì công ty Victoria hiện đã tổ chức lại và cải thiện điều kiện làm việc, kể cả chuyện thanh toán tiền lương. Từ Virginia, Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức Boat People SOS, một thành viên của CAMSA cho biết.
Ở đây nó có một điều sai sót về nguyên tắc nếu như mà quả thực Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khuyến cáo như vậy. Lý do đó là đây rõ ràng một vụ buôn người và chiếu theo luật Việt Nam cũng như luật quốc tế mà Việt Nam đã ký kết vào ngày 8 tháng 6 vừa rồi là cái hiệp định thư Palermo về chống buôn người đó thì phải truy tố những thủ phạm chứ không thể nào mà lại cứ nói rằng thôi bây giờ thủ phạm họ đã thay đổi thì chúng ta châm trước và lờ đi mà trên nguyên tắc về luật pháp luôn luôn phải truy tố thủ phạm dù rằng trong tương lai thủ phạm hứa hẹn sẽ thay đổi. Thì cái chuyện quá khứ vẫn cần phải giải quyết. Cái thứ hai đó là có một số nạn nhân thì bây giờ họ khủng hoảng và họ nói rằng bất dư luận có thực sự thay đổi hay không. Họ vẫn muốn hồi hương để mà họ yên tâm và yên thân với lại gia đình. Cái đó là cũng là trách nhiệm của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là Tòa Đại sứ Việt Nam ở tại Nga là đưa những công dân về Việt Nam và rồi lấy cung của họ để truy tố. Từ Việt Nam là những công ty môi giới đã đưa người đi cho đến ông Nguyễn Văn Lập là chủ nhân của cái xưởng may Victoria mà bây giờ ông ta đã đổi tên thành một cái xưởng may khác để giấu giếm tất cả những vết tích phạm tội.
Giữa lúc tiếp tục thu thập thêm thông tin về những nạn nhân khác của Victoria, CAMSA cho biết hiện có khá đầy đủ bằng chứng và đã gửi thẳng cho giới chức thẩm quyền của Nga. Đồng thời kêu gọi Việt Nam cũng phải thi hành trách nhiệm của mình khi gửi công dân đi lao động ở quốc gia khác. Và họ đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì hai chính quyền Việt Nam và Nga phải phối hợp với nhau để thứ nhất, bảo vệ, giải cứu nạn nhân, đưa nạn nhân hồi hương theo ý nguyện của họ và can thiệp cho họ được bồi thường tất cả những thiệt hại. Và thứ hai là phải truy tố thủ phạm buôn người.
Quý vị mới nghe trình bày của Thanh Quang về công ty may mặc Victoria tại Nga bóc lột người lao động đồng hương và đổi tên để qua mặt giới công lực. Thưa quý vị, trong thời kỳ toàn cầu hóa, hoạt động của các doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến nhân quyền đang được nhiều nhà hoạt động xã hội và nhân quyền chú ý đến. Liên Hiệp Quốc cũng đã có những thảo luận liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với vấn đề nhân quyền. Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm nay, một diễn đàn về doanh nghiệp và nhân quyền được Liên Hiệp Quốc tổ chức diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 để bàn thảo về chủ đề này. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn bà Lena Wetland, chuyên gia tư vấn về doanh nghiệp và nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về diễn đàn này. Phần chuyển ngữ do Khánh An thực hiện. Trước hết, nói về mối quan hệ giữa các hoạt động của doanh nghiệp với nhân quyền, bà Lena Wetland cho biết.
The human rights system has traditionally focused on what are the roles and obligations of governments when it comes to protecting and respecting.
Thường khi nói về nhân quyền, người ta thường chú ý nhiều đến trách nhiệm, nghĩa vụ của chính phủ trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Nhưng từ những năm 70 và 80, với hiện tượng toàn cầu hóa, mọi người đã hiểu hơn rằng mặc dù các công ước về nhân quyền nói nhiều về trách nhiệm của chính phủ, nhưng những hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đến nhân quyền. Nếu anh là một công ty có tiền đầu tư và anh muốn di chuyển một cộng đồng dân cư ra khỏi nơi ở của họ, khỏi đất đai của họ, thì điều này có thể ảnh hưởng đến quyền sống của họ. Nếu công ty không tôn trọng những điều kiện về an toàn lao động, thì nó có thể ảnh hưởng đến quyền về bảo vệ sức khỏe của người lao động. Vì vậy, đã có sự nhìn nhận gia tăng về ảnh hưởng của hoạt động doanh nghiệp lên nhân quyền. Nhưng ngay từ đầu thì các hệ thống nhân quyền không được thiết lập để đề cập đến vấn đề ảnh hưởng của doanh nghiệp lên nhân quyền, và các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thế nào trước các hoạt động gây ảnh hưởng lên nhân quyền của họ. Đó chính là khởi điểm của tranh luận này. Chúng tôi cũng thấy được tình hình thực tế là các tổ chức xã hội dân sự đưa ra những tuyên bố liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ảnh hưởng đến nhân quyền. Họ nói là các doanh nghiệp đã không tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền trong quá trình hoạt động của họ.
Gần đây chúng ta thấy có rất nhiều câu chuyện liên quan đến các hoạt động của các doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến quyền sống của người dân. Ví dụ điển hình là tình trạng thu hồi đất ở Phnom Penh, Campuchia, khiến Ngân hàng Thế giới phải lên tiếng quan ngại. Điều này cũng xảy ra tại các nước như là Việt Nam hay Trung Quốc. Vậy có phải vấn đề này chỉ phổ biến ở các nước đang phát triển hay còn là vấn đề ở các nước phát triển thưa bà?
I think this is a really a global issue. This is an issue that is relevant across the world. The kind of claims against or allegations.
Đây là vấn đề của toàn cầu. Những phàn nàn về các doanh nghiệp không chỉ giới hạn vào một vùng của thế giới. Nó cũng có vấn đề là liệu những công ty xuyên quốc gia được thành lập tại các nền kinh tế phát triển khi hoạt động tại các nền kinh tế đang phát triển thì có phải tuân thủ các quy chuẩn cùng loại về nhân quyền được áp dụng tại nước của họ hay không? Luật lệ nào áp dụng cho các doanh nghiệp và làm thế nào để thực hiện các quy định này đã được bàn thảo ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tuần này sẽ có diễn đàn về doanh nghiệp với nhân quyền diễn ra tại Geneva. Tại diễn đàn này, chúng tôi sẽ thảo luận một bộ nguyên tắc hướng dẫn đã được hội đồng thông qua vào năm ngoái. Các nguyên tắc hướng dẫn này lần đầu tiên đã đưa ra một cách cụ thể, tập hợp các nguyên tắc áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp trên toàn thế giới, với tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc, chỉ ra trách nhiệm của mỗi nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo họ không vi phạm nhân quyền. Trách nhiệm của doanh nghiệp là gì với vấn đề nhân quyền? Các nguyên tắc này được đưa ra trong một quá trình bảo đảm các doanh nghiệp phải tuân thủ để tránh những ảnh hưởng xấu lên nhân quyền, và nếu ảnh hưởng xảy ra thì doanh nghiệp cần làm gì để sửa chữa. Các nguyên tắc này cũng nói đến những cá nhân, cộng đồng bị ảnh hưởng, bởi các hoạt động của doanh nghiệp có thể tiếp cận với những đền bù tương xứng. Bộ nguyên tắc hướng dẫn này là một quyết định mang tính lịch sử được Hội đồng Nhân quyền đưa ra vào tháng 6 năm 2011. Nó nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong hội đồng. Tôi muốn nhấn mạnh đồng thuận toàn bộ để cho thấy là tất cả các nước thuộc Liên Hiệp Quốc, dù là phát triển hay đang phát triển, đều đồng ý rằng đây là cách mà chúng ta cần làm, và bộ nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả các nước trên thế giới, dù là nước nghèo hay nước giàu.
Bà nói đây là nguyên tắc hướng dẫn, vậy thì làm sao chúng ta có thể đảm bảo là các doanh nghiệp hoạt động tại các nước phải tuân thủ nó?
The guiding principles that are addressed to states in this document, in the guiding principles document, they are actually derived from existing human rights obligations that most states have.
Các nguyên tắc hướng dẫn này thực sự dựa vào các nghĩa vụ nhân quyền đang có áp dụng cho các nước, dựa vào Công ước Quốc tế về quyền con người, nhưng nó làm rõ hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp là gì khi những hoạt động của họ có ảnh hưởng đến nhân quyền. Chúng tôi không có cơ quan cảnh sát của UN, chúng tôi không thể bắt buộc các nước thành viên phải tuân thủ những lời hứa bảo vệ nhân quyền của họ. Nhưng chúng ta phải nói đến vai trò của nhiều bên, của xã hội dân sự, các doanh nghiệp, v.v. Tất cả đều có thể tạo sức ép lên các chính phủ để họ phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Các nguyên tắc này chỉ ra cụ thể những nghĩa vụ này là gì với các nước, và do đó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nước khi thực hiện các nghĩa vụ của mình. Không phải lúc nào những vi phạm nhân quyền xảy ra cũng là do cố tình. Đôi khi nó xuất phát từ nguyên nhân không có đủ năng lực từ chính phủ, hoặc không hiểu vấn đề thực sự. Cho nên, các nguyên tắc hướng dẫn cụ thể có thể là công cụ cho các chính phủ và các tổ chức dân sự sử dụng để cải thiện hơn nữa việc thực hiện các nguyên tắc bảo vệ nhân quyền. Đối với các doanh nghiệp, những nghĩa vụ được đưa ra trong các nguyên tắc hướng dẫn cho thấy họ phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc về nhân quyền, về quyền của người lao động để bảo đảm không có những ảnh hưởng xấu đến quyền con người. Như vậy là khi chính phủ thực hiện nghĩa vụ của mình với quốc tế, thì phần lớn những nghĩa vụ của các doanh nghiệp, nếu như không nói là tất cả, sẽ được đưa vào trong luật, trong chính sách ở mức quốc gia.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh tối ngày hôm nay.
Việt Nam cho biết, Trung Quốc ngang nhiên vu cáo Việt Nam đuổi tàu Trung Quốc, trong khi chính tàu của Trung Quốc đã gây đứt cáp tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Việt Nam ngay trong hải phận của Việt Nam. Philippines hôm nay cho hay đã đình quản kế hoạch đàm phán 4 ngày giữa Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei, vốn dự trù diễn ra vào tuần tới để bàn về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng Manila làm giảm mức độ đồn đoán rằng quyết định đình quản ấy là do áp lực của phía Bắc Kinh. Không lực Trung Quốc đã tiến hành một trong những cuộc tập trận quy mô nhất từ trước tới nay, giữa lúc căng thẳng gia tăng với Nhật Bản và các nước ASEAN về vấn đề chủ quyền lãnh hải ở biển Hoa Đông và Hoa Nam, tức Biển Đông. Giữa lúc Việt Nam chuẩn bị ứng phó với bão số 9, tức bão Bopha vừa hoành hành nghiêm trọng tại Philippines, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam cho biết, bão sẽ đổi hướng ngược ra Biển Đông. Tại Philippines, Sở Cứu hộ của nước này cho hay, số người thiệt mạng vì trận siêu bão Bopha đã lên đến 540 người, ngoài ra còn có gần 400 người khác mất tích. Một trận động đất 7,3 độ Richter mới xảy ra ở Nhật Bản hồi xế trưa nay, sau đó kéo theo sóng thần cao 1 mét. Tin tức chúng tôi nhận được trước giờ phát thanh cho hay, chỉ có 5 người bị thương nhẹ, thiệt hại vật chất chưa được thông báo. Chính phủ Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối cáo buộc mà Hoa Kỳ đưa ra, nói là chính sách của Bắc Kinh đối với những cộng đồng thiểu số chính là nguyên nhân đưa người dân Tây Tạng tới chỗ phải tự thiêu để đòi hỏi công bằng. Phản ứng của Trung Quốc là những lời lẽ nặng nề và giận dữ mà phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hồi sáng nay. Ông Hồng Lỗi nói rằng phát biểu của Hoa Kỳ chứng tỏ Washington đang tìm cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Không chỉ gây bất ổn cho an ninh bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn còn ra tay triệt hạ tất cả những người có ý tưởng chống lại ông ta hay không đồng ý với ông ta. Bản phúc trình mới nhất vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á công bố tại Manila ngày hôm nay cho thấy, mức phát triển kinh tế của nhiều nước Á Châu sẽ bị chậm lại vì lượng hàng xuất khẩu đang giảm.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh tối thứ 6 ngày 7 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng 19, 25 và 31 m và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ. Trước khi khép lại chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Quê tôi qua tiếng hát ca sĩ Thùy Chi. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Quê tôi sáng tinh mơ, tiếng gà gọi cha bác quốc ra đồng. Ai đem nắng nhóm ngày tới mai, cháy những giọt mồ hôi. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.